Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 16 tháng 8 2022.
Nhớ vào lời chuyện cầu của mẹ Maria, đoàn con xin dâng lên Chúa lời kinh thiết tha văn này. Cầu xin Chúa thương nhân loại cho dịch bệnh mau trong con.
Lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, ngày 16 tháng 8 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Và chúng ta cũng đều là những bệnh nhân, không bệnh này thì bệnh khác. Xin Chúa cho những người đau bệnh được niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa lành. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ ba sau Chủ nhật thứ 20 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn trong sách Ngôn Sứ Ezekiel chương 28 câu 1 đến câu 10. Bài trích sách Ngôn Sứ Ezekiel: Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng, hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại, nên ngươi đã nói, ta là thần, ta ngự trên ngai các thần giữa trùng dương. Ngươi chỉ là người chứ không phải là thần, mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh. Này, ngươi khôn ngoan hơn Daniel, không bí mật nào giấu được ngươi. Nhờ khôn ngoan hiểu biết, ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc vào kho. Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán, nên của cải ngươi đã tăng lên và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của. Bởi vậy, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh, nên này ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi. Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc. Chúng sẽ xô ngươi xuống hố và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương. Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó, liệu ngươi có còn nói được ta là thần nữa chăng? Đang khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi, ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh. Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì bởi tay quân ngoại bang, vì ta đây, ta đã phán, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa phán, ta cầm quyền sinh tử. Ta đã phán, ta sẽ đập chúng tan tành, làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới, nếu như ta không sợ kẻ thù xúc phạm. Đối thủ chúng chớ có hiểu lầm mà nói rằng chúng ta cao tay hơn. Tất cả điều đó đâu phải là Đức Chúa đã làm. Quả thế chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc, thiêu hành trí thông minh. Làm sao một người đuổi được 1.000 người và hai người khiên 10.000 người chôn chạy, nếu không phải vì núi đá của chúng đã bán chúng đi, và Đức Chúa đã nộp chung rồi. Ngày chung lâm nạn đã gần và vận hạn chung đang sầm sập tới, Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ rũ lòng thương hàng tôi tơ. Hallelujah, hallelujah. Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý nhưng đã trở nên khó nghèo để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 19 câu 23 đến câu 30. Matthew 19 23 đến 30. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ, ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay thứ ba sau Chủ nhật thứ 20 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn trong sách ngôn sứ Ezekiel. Nếu tôi mà là Ezekiel, Chúa bảo đi nói lời này, không biết là có dám đi nói hay không. Vì những lời này đụng chạm lắm. Lời Chúa sắc bén như con dao hay lưỡi, đâm thấu tâm hồn tận xương cốt tủy người ta. Lời Chúa sắc bén lắm. Lời Chúa đâm thấu lòng người. Đi nói lời Chúa dễ đụng chạm. Thường đụng chạm với người có chức có quyền, nhất là người có tiền. Bây giờ mà bảo Ezekiel ngày hôm nay tái lâm, tái xuất giang hồ, đi nói, chắc người ta cũng thiêu sống Ezekiel. Chắc người ta cũng đem Ezekiel mà ném xuống giếng, ở đó không có nước mà chỉ có bùn để cho chết mà thôi. Vì dám đụng chạm đến người có tiền. Có tiền thì có quyền. Có quyền thì lại càng làm ra tiền. Mà càng có tiền thì lại càng có quyền. Cứ tiền quyền, cái vòng danh lợi cong cong, kẻ hồng ra khỏi, người mong bước vào. Nói những cái điều mà Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này. Hãy nói với thủ lãnh của tia, nói với những người thủ lãnh, nói với những người có tiền và có quyền, có danh vọng, có chức tước, có địa vị trong xã hội, trong giáo hội thời đó. Và ngày thời hôm nay cũng thế thôi. Phải nói với họ đi. Nói sao Chúa? Đây là nói thế này này. Ngươi đem lòng tự cao tự đại, nên ngươi đã nói ta là thần, ta ngự trên ngai các thần giữa trùng dương. Quá tự cao tự đại, nghĩ rằng mình có tiền có quyền nên tự phong mình là thần. Ta là thần ngự trên ngai các thần, vì ta có tiền, vì ta có quyền. Nhớ, ngươi chỉ là người, ngươi chỉ là người chứ không phải là thần, mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh. Tại sao vậy? Tại vì họ cho rằng họ khôn ngoan, họ cho rằng họ có tài, kinh bang tế thế, có tài xoay sở, có tài làm tiền. Ngươi khôn ngoan hơn Daniel, không bí mật nào giấu ngươi được. Biết được những bí mật chỗ nào đất sắp lên giá, biết được bí mật thị trường chứng khoán lên xuống thế nào, biết được bí mật lúc nào đất này là quy hoạch, lúc nào là hết quy hoạch. Biết hết những bí mật đó thì làm ra tiền thôi. Vì nhờ khôn ngoan hiểu biết như vậy mà ngươi làm ra của cải và thu tích vàng bạc vào trong kho. Và thế là ngươi tự cao tự đại vì sự khôn ngoan hiểu biết đó của ngươi. Nhờ khôn ngoan hiểu biết thế gian mánh mung khôn khéo luồn lách lo lót, cho nên ngươi có nhiều tiền và ngươi thu tích vào trong kho. Được một cái. Thứ hai là ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán, cho nên của cải ngươi đã tăng lên. Và khi của cải ngươi tăng lên thì ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của. Đấy, đó hồi xưa nó hiền lắm mà sao giờ nó lên mặt dữ vậy. Ồ, nó mới trúng số rồi nó lên. Nhỏ đó hồi xưa bắn buôn thúng bắn mẹt bắn ve chai chứ có gì đâu, mà bây giờ xưng là nữ hoàng gì đó, người đàn bà thép vì buôn bán thép. Bây giờ là vua thép, mở bao nhiêu cửa hàng, tiền như nước, vinh vang, vinh váo. Thì nó khôn ngoan, nó tính toán, nó khéo. Cho nên là nó kiếm được nhiều tiền. Nó như vậy. Thưa anh chị em, ngươi khôn ngoan có tài buôn bán, của cải ngươi tăng lên nên ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của. Sinh lòng tự cao vì lắm của có hai chuyện. Khi người ta ỷ rằng mình khôn ngoan kiểu thế gian, biết được những bí mật. Khi người ta có tài buôn bán, cho nên của cải tăng lên, và người ta thấy càng nhiều của thì lòng tự cao tự đại cũng tăng lên. Càng có của càng tự cao tự đại, cứ lên, cứ lên, cứ lên, cứ lên. Thưa anh chị em, bởi vậy đừng có tưởng ngon nha, ngồi im. Đừng có tưởng có của mà ngon nha, ngồi im. Đừng có tưởng là khéo làm ăn sinh lợi rồi kiêu ngạo nha. Nghe đây, nghe đây, ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh thì ta sẽ đưa những người ngoại bang dung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi, sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc. Chúng sẽ xô ngươi xuống hố và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương. Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó, liệu ngươi còn nói được ta là thần nữa hay không? Hả? Còn dám vinh vang bày lắm bạc tiền nữa hay không? Gương của biết bao nhiêu người đó, bây giờ ngồi đếm lịch ở trong tù đó. Một thời hét ra lửa, một thời tiền gì đó, kim cương cà rổ, sổ đỏ cả ký, vênh vang. Những người mà một thời mét vuông mà tính 2 tỷ đồng một mét vuông, Việt Nam được nổi tiếng là dạng đất đắt nhất thế giới, nhất thế giới. Trong khi đó không phải là nước giàu nhất thế giới. Vậy mà dám hoanh hoang bởi những chuyện đó. Bây giờ thì hậu quả là thế nào? Càng hoanh hoang bao nhiêu, càng khoe khoang bao nhiêu, thì bây giờ càng thê thảm bấy nhiêu, như lời Chúa nói. Liệu ngươi còn nói được ta là thần nữa chăng? Đang khi ở trong tay những người sắp đông ngươi, ngươi chỉ là ngươi chứ không phải là thần. Ngươi sẽ chết bởi tay quân ngoại bang. Lời Chúa hôm nay làm tôi và anh chị em mỗi người chúng ta suy nghĩ lại. Đôi khi chúng ta cũng hãnh diện vì cái điểm nào đó. Chúa ban cho mình có tài này, tài hát hay, tài đàn hay, tài vẽ giỏi. Chúa ban cho mình có tài ăn nói, có tài làm máy móc khoa học kỹ thuật. Chúa ban cho mình có tài làm tiền, có tài kinh doanh đất đai, có tài kinh doanh địa ốc, có tài buôn bán làm giàu. Không biết. Hallelujah. 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 Và như người giàu có, người thanh niên giàu có trong bài tin mừng ngày hôm qua, ngày thứ hai, tuần thứ 20 thường niên, Chúa nói người hãy bán của cải mà cho người nghèo, để có được một kho tàng trên trời rồi đi theo ta. Không làm chuyện đó, lại hoanh hoang, lại vênh vang, lại tự cao, tự đại, tự mãn. Vì có tiền, có của, coi thường người khác, thậm chí coi thường cả các đấng các bậc. Lại muốn dùng đồng tiền đã lèo lái cả các đấng các bậc. Dân cúng tiền xây nhà thờ thì bắt các cha phải làm theo ý của mình. Xây nhà thờ kiểu này thì mới cúng, kiểu kia thì không cúng. Dân cái bàn thờ thì bắt các cha phải là bàn thờ bằng đá cẩm thạch, chứ còn bàn thờ bằng gỗ lim thì không chịu. Làm đài Đức Mẹ, đài Thương Xót cũng bắt là phải làm đài này, đài nọ, đài kia, tượng phải tượng này, tượng nọ. Dù là những cái tượng nó vô hồn, những cái tượng đó chẳng giống ai cả. Chỉ được cái bằng ngọc. Bằng ngọc thì là cái gì? Hoanh hoang vinh vang. Điều cũng hãnh diện là dâng cúng cái này, dâng cúng cái kia. Rồi điều khiển hết cả các nhà dòng các thứ. Làm theo ý họ rồi khích phải làm kiểu này kiểu kia để lấy tiếng, để lấy danh. Chúa nói, ngươi dám tự cao tự đại như thế ư? Coi ngươi là thần ư? Coi thường các đấng các bậc ư? Ngươi sẽ phải chết. Để coi ngươi có dám nói rằng ta là thần nữa hay không? Để ngươi có dám nói rằng là tiền mua tiền cũng được, cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn, còn dám nói như vậy nữa hay không? Bây giờ số phận những người nói như thế đó như thế nào? Bao giờ mới ra khỏi tù? Ngoài đời người ta cậy tiền, người ta vinh vang thôi thì người ta không biết Chúa. Mình không dám nói. Còn mình là người công giáo mà, người có đạo mà. Mình cứ có tiền là mình cứ vinh vang là sao? Hoanh hoang là sao? Không cần biết đấng nào đã ban cho mình có sức khỏe, ban cho mình có trí khôn ngoan, ban cho mình có tài lanh lợi để mình làm ra tiền. Mà không biết là dùng tiền đấy làm gì. Chúa nói bán đi mà cho người nghèo, rồi có một kho tàng trên trời rồi theo ta. Mình muốn theo Chúa mà mình lại còn muốn làm tôi thật tiền của thì làm sao được? Không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế trong bài tin mừng Chúa nói, thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Một chút còn nói mạnh hơn là con lạc đà. Anh chị biết con lạc đà nó có cái bíu để nó chứa nước, để nó có thể đi vào trong sa mạc bao nhiêu ngày mà không thiếu nước, cái bíu nó lạc đà to như thế, làm sao mà nó chui qua lỗ kim được? Lỗ kim thì bé tí, con chuột nhắt còn chưa chui qua được, huống chi con lạc đà. Vậy mà con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu và nước Thiên Chúa. Chúa đưa cho chúng ta một cái so sánh là không thể, impossible, unbelievable, không thể tin được, không thể có được. Hãy nhìn đi, người giàu có vào nước trời khó như con lạc đà chui qua lỗ kim.
Khó lắm.
Vì họ giàu có thì họ dễ làm tôi tiền của. Mà Chúa nói không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Yêu chủ này thì ghét chủ kia, chỉ có tôn thờ làm tôi một mình Thiên Chúa mà thôi. Vậy thì tiền của ấy mình không làm tôi nó, nhưng mà phải bắt nó làm tôi mình. Chúa không có đề cao một cuộc sống và bần hàn. Chúa không đề cao một cuộc sống gọi là nghèo khổ đói rách, không có. Chúa đến nói ta đến để xin ta được sống và sống dồi dào. Chúa muốn cho chúng ta được sống hạnh phúc ngay từ đời này, khi mình đón nhận lòng thương xót Chúa và biết xót thương nhau, chia sẻ cho nhau thì có được hạnh phúc ngay đời này. Bán đi mà cho người nghèo là như thế. Là mình không làm tôi tiền của mà làm chủ tiền của, chứ không để tiền của nó làm chủ mình. Lúc nào cũng phải lệ thuộc đồng tiền, lúc nào cũng phải lệ thuộc những người có tiền, nhưng mà cũng phải cung phụng và chiều chuộng họ. Lễ lạc, lễ lạy của họ thì phải làm, còn bao nhiêu người nghèo khác thì bỏ rơi. Cho nên Đức Tổng Giáo phận Sài Gòn nói là không dùng thánh lễ để như là một lời tạ cảm ơn hay là biết ơn những người giàu, những người mà gọi là mạnh thường quân hay người đỡ đầu. Không dùng thánh lễ để làm cái công việc đó được. Không phải là người ta dâng cúng mình nhiều thì phải dâng lễ đồng tế cho người ta. Ngài nói rõ là nếu có Đức Giám Mục về làm lễ cưới cho những người đó, con cái của họ, những đại gia đó, thì chỉ một giám mục chủ tế thêm một cha xứ ở đó và một cha nữa mà thôi. Chứ không phải cứ cậy làm có giám mục về thì mình kéo cả bao nhiêu cha về đồng tế để mà gọi là tri ân đại ngộ những người giàu có, những người đại gia, những người ân nhân như thế. Không, không dùng thánh lễ để mà làm phương tiện đền ơn đáp nghĩa. Có nhiều cách để đền ơn đáp nghĩa. Không dùng thánh lễ để đền ơn đáp nghĩa theo kiểu là đồng tế đám tang cũng phải mấy chục cha, đám cưới cũng phải cả chục cha trong đó. Hay là lấy bổn mạng của họ cũng phải chục cha trong đó. Vì cứ có giám mục về thì các cha có quyền đồng tế. Giám mục nói không nên như thế. Không nên như thế tí nào. Và nếu mà anh chị em có tiền có của thì cũng đừng nên bắt ép các đức cha, các cha phải làm như thế. Mình dâng cúng xong rồi thôi quên đi. Chúa biết được rồi. Không cho tay trái biết việc tay phải làm. Đừng làm khó dễ các ngài chứ. Chả lẽ giờ họ dâng như cúng như thế mà giờ họ mời như thế mà không làm, cho họ cũng không được. Chả lẽ con đã giúp như thế mà đức cha, các cha không làm cho con được lấy một lễ để lễ tang bố con hay là dỗ mẹ con. Ồ, bà dâng cúng thì được, chúng tôi không bao giờ quên ơn. Nhưng mà chúng tôi cầu nguyện không được à? Tôi dâng lễ mỗi ngày nhớ đến những người đó không được à? Tại sao hả? Cứ gì cứ phải đồng tế trong đám tang, trong đám cưới của con, của cháu các người. Chúng tôi đâu phải là người vô ơn bạc nghĩa. Cộng đồng chúng tôi, giáo phận chúng tôi, giáo sĩ chúng tôi vẫn nhớ, vẫn ân nhân, vẫn cầu nguyện hàng ngày mà. Đâu phải quên đâu. Đâu có phải cứ phải làm ầm ĩ lên, rầm rộ lên mới gọi là biết ơn. Dám chấp nhận như vậy không? Dâng cúng thì phải như thế. Tri ân bất cần báo. Làm việc nghĩa thì phải quên đi mới gọi là việc nghĩa. Làm việc nghĩa, việc thiện mà còn nhớ, bắt người ta nhớ đến thì không còn là việc nghĩa, không còn là việc thiện nữa đâu. Và trước mắt Thiên Chúa thì Chúa bảo, vô ích, con đã được người ta trả công hết rồi, không có gì hết. Có dù cúng bạc tỷ, có dù trăm tỷ cũng vô ích. vô ích trước mặt Chúa. Cho nên những gì không thể, vậy thì sao, ai được cứu? Chúa nói đối với lòng người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Bằng chứng là Francisco đã bán hết tất cả tài sản, trả lại luôn cả cái áo cho cha của mình để đi theo Chúa Giêsu, sống một cuộc sống khó nghèo, lập lên nhà dòng và là một vị đại thánh đấy. Sao lại không thể? Bằng chứng là Clara đó, một vị thánh mà chúng ta mới mừng kính ngày 11 vừa rồi đó. Cũng như thế, nghe thấy Francisco, một chàng trai 30 tuổi làm như vậy, thì lúc 17 tuổi Clara cũng mặc đồ rất là đẹp, cuối cùng từ bỏ hết tất cả, cắt luôn mái tóc của mình vào ban đêm ở giữa rừng. Francisco làm công việc đó, gửi trả hết tất cả và đi theo Chúa Giêsu cùng với Francisco, sống cuộc đời khó nghèo, lập nên dòng Clara đây. Bằng chứng là biết bao nhiêu những người giàu có trên thế giới này đã để lại tài sản 80%, 90% cho quỹ từ thiện bác ái, chỉ để cho gia đình con cái mình mấy phần trăm mà thôi đấy. Họ làm được mà. Có khi những người giàu thật, những người giàu thật họ lại làm những việc thật mà chẳng cần ai biết. Còn những người mới giàu một chút đã làm những việc giả thôi, vì là đạo đức giả. Việc đạo đức mà cho người ta thấy thì là đạo đức giả, chứ thật cái gì? Đâu có thật lòng, đâu có thật tâm. Chỉ để mua danh, chỉ để lấy tiếng thôi. Còn những người mà thực sự giàu, họ biết rằng của cải đó là của Chúa ban. Cho nên đi vào con đường lòng thương xót Chúa, tôi thấy rất nhiều người đã làm như thế. Thì ra tất cả những gì con có là của Chúa, cho nên con dâng hết những gì có thể được để giúp cho công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, máy sách ảnh Chúa. Và bằng chứng là chúng tôi có thể làm được đến ngày hôm nay 15 năm trời rồi, mà Chúa luôn luôn cung cấp vừa đủ, vừa đúng lúc, vừa đúng thời, vừa đúng buổi để loan truyền lòng thương xót Chúa, để thực hành lòng thương xót Chúa cho những người nghèo khổ. 15 năm trời không tháng nào là không đi làm công tác bác ái. Có người cứ hỏi cha còn làm công tác bác ái không? Tôi chưa bao giờ không làm, chưa bao giờ ngưng làm. Sao hỏi còn làm hay không? Tôi sẽ làm cho đến khi nào mà còn những người nghèo trên thế gian này thì cứ còn làm đến hơi thở cuối cùng mà thôi. Vì đó là cái ân phúc Chúa ban. Chẳng tốt lành gì đâu thưa anh chị em. Được vinh dự Chúa cho cộng tác vào làm công việc đó. Được vinh dự cùng với anh chị em mình bán tài sản để chia sẻ cho người nghèo, để có được kho tàng trên trời, để đi vào con đường lòng thương xót. Mọi sự đều có thể. Quyền năng lòng thương xót Chúa làm được những điều không tưởng, những gọi là sứ mạng không thể, impossible mission, đều trở thành possible mission, những việc có thể. Vì đối với Chúa không gì là không thể. Đối với Chúa mọi sự đều có thể, nếu mình tin thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em mở trang 9 cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.